ra. Xung quanh là ánh mắt tò mò đầy chế giễu, người thì thầm bàn tán, kẻ thì bật cười mỉa mai. Tôi thoáng nghĩ, nếu là trước đây, chắc tôi đã khóc như mưa, tìm chỗ chui xuống đất cho đỡ nhục. Nhưng bây giờ tất cả đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa rồi. Tôi lấy ra một tập hợp đồng, đưa về phía anh. Chuyện này cần anh ký tên. Tôi bảo tránh ra. Anh ký trước đi đã. Lục Vũ thô bạo hất tôi ra. Tôi loạng choạng mấy bước, va mạnh vào mép bàn. Tôi trầm giọng ra lệnh, giữ anh ta lại. Ngay lập tức, mấy vệ sĩ đi cùng tôi đã chặn trước mặt Lục Vũ. Sắc mặt anh tối sầm, cực kỳ đáng sợ. Em định làm gì? Tôi xoa phần eo đang đau âm ỉ. Chỉ là một bản tài liệu cần anh ký thôi. Em sợ sau này không tìm thấy anh. Lời vừa dứt, Lục Vũ giật lấy sấp giấy, lật ngay ra trang cuối, ký tên liên liệng. Dưới ánh mắt lạnh như băng của anh, tôi phất tay ra hiệu cho bảo vệ tránh ra. Lục Vũ xô mạnh đám người, lao ra ngoài. Ngoài trời đang mưa như chút nước. Anh lao mình vào màn mưa, vừa chạy vừa hét tên Nguyễn Giai. Càng lúc càng xa, cho đến khi tiếng anh cũng không còn nghe thấy nữa. Tay tôi cuối cùng cũng nới lỏng, bàn tay siết chặt giờ thả lỏng hoàn toàn. Tôi nhìn vào bản hợp đồng đã có chữ ký của Lục Vũ, thở phào một hơi thật lớn. Lục Vũ ngày càng không biết kiềm chế, vì muốn giành lại Nguyễn Giai, anh bất chấp tất cả. Anh mua căn hộ đối diện nhà cô, rồi dọn đến ở. Anh rót vốn vào công ty nơi cô làm việc, trở thành cổ đông. Anh đổ tiền vào tiệm hoa, nhà hàng, hoa tươi, đồ ăn đủ loại được gửi đến trước mặt Nguyễn Giai đúng giờ từng phút. Anh uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Anh đứng trước cửa nhà cô suốt cả đêm. Anh giơ cánh tay đang bị thương lên, nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Anh đau. Cùng lúc đó, anh ra lệnh cấm tuyệt đối với tất cả mọi người không được tiết lộ nửa chữ về chuyện anh và tôi đã kết hôn. Sự bất chấp của anh khiến tôi trở thành tâm điểm chỉ trích. Tất cả mọi người đều đang chờ xem tôi chịu đựng được đến bao lâu. Một người phụ nữ bị chồng chán ghét. Một người phụ nữ đến cả chồng mình cũng không tôn trọng. Hẳn là đáng thương lắm nhỉ. Nhất là trong thời gian đó, tôi còn đến bệnh viện vài lần. Thậm chí xin nghỉ nửa tháng. Lúc tôi quay lại công ty, thân hình đã gầy đi rõ rệt. Và rồi có lời đồn nổi lên nói rằng tôi chịu không nổi nhục mà đã tự tử. Lúc mới nghe được, tôi còn hơi ngẩn ra. Mất mấy giây mới hiểu, rồi bật cười không kiềm được. Nhưng không ít người lại tin thật. Kể cả Roy, người bạn thân của tôi từ tận nước ngoài. Cô ấy gọi điện cho tôi, giọng còn nghẹn ngào như sắp khóc. Tớ đang đặt vé máy bay, lập tức quay về. Tôi phải nói khô cả miệng mới khiến cô ấy tin rằng tôi không làm chuyện dại dột gì. Nhưng Roy vẫn sụt sùi qua điện thoại. Lục Vũ đúng là khốn nạn. Anh ta đáng chết. Anh ta đáng chết nhất. Cậu yêu anh ta như thế, sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Câu đó khiến tôi sững lại. Một lúc sau, tôi lẩm bẩm. Tớ quên rồi. Gì cơ? Tớ từng rất yêu anh ta sao? Tớ gần như không nhớ nổi nữa rồi. Tôi thuyết phục được Roy hoãn chuyện về nước, nhưng vẫn còn một người khác. Cuộc gọi bất ngờ của anh khiến tôi hoàn toàn rơi vào im lặng. Sao thế, giờ gọi cả người cũng không biết nữa à? Chú nhỏ, Tần Trọng đã về nước. Tôi ra sân bay đón anh, rồi đưa anh về biệt thự. Lúc chuẩn bị rời đi, anh nói. Lâu lắm rồi không gặp, ở lại ăn cơm đi. Không để tôi từ chối, anh đã đóng cửa lại. Trong nhà có sẵn nguyên liệu tươi mới. Chắc là anh đã bảo người chuẩn bị từ trước khi về. Anh tự tay vào bếp, chẳng mấy chốc, đã có 3 món một canh đặt lên bàn. Hương vị thế nào? Ngon lắm. Tôi gắp một đũa rau bỏ vào miệng, thì anh đột nhiên thốt lên. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Sao thế? Biểu cảm của anh thoáng ngẩn ra, rồi chuyển thành hụt hẫng. Anh lẩm bẩm, khi còn nhỏ em không ăn ớt chung mà. Tôi khựng lại, hình như đúng thật là có chuyện đó. Tôi bật cười, hồi nhỏ em kén ăn thôi, giờ lớn rồi, cái gì cũng ăn được hết. Tần Trọng im lặng. Chúng tôi ăn cơm trong yên lặng, không khí thật sự khiến người ta chẳng còn cảm giác ngon miệng. Ra đến cửa, tôi chào tạm biệt anh, nhưng vừa xoay người, anh bất ngờ gọi tôi lại. Niệm Niệm, ừ, không có gì, mai gặp. Dạo này Tần Trọng có vẻ rất rảnh. Anh ấy hẹn tôi mấy lần, tôi đều khéo léo từ chối. Cuối cùng, anh chặn tôi ngay trước công ty, giọng trầm thấp. Em ghét tôi đến vậy sao? Tôi hơi bất lực, gần đây em bận nhiều việc quá. Chú nhỏ, đợi em qua được giai đoạn này, nhất định sẽ tiếp chú đáo. Nhưng sắc mặt anh càng lúc càng lạnh. Tả Niệm, đừng dùng cái kiểu đối phó người ngoài để đối phó với tôi. Anh để lại một địa chỉ rồi quay người rời đi. Tôi biết lần này anh thật sự tức giận rồi. Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn đến buổi hẹn. Biết ngay em sẽ đến mà. Tần Trọng tâm trạng rất tốt, uống không ít rượu. Tôi khuyên mấy lần, anh đều bỏ ngoài tai. Muộn rồi đấy, để em gọi tài xế đưa chú về nhé. Nhưng Tần Trọng giữ chặt tôi lại, đợi thêm chút nữa. Tôi gỡ tay anh ra, cảm giác bức bối trong lòng lại dâng lên. Tần Trọng thì chẳng để tâm chút nào, đang giằng co, ngoài cửa sổ bỗng rực sáng. Pháo hoa bùng lên rực rỡ. Tôi theo ánh mắt anh nhìn ra trên ban công kéo dài, Lục Vũ đang ôm lấy Nguyễn Giai. Giây sau, Nguyễn Giai quay đầu lại, trao cho anh một nụ hôn. Em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày Lục Vũ cầu hôn, chồng em đang cầu hôn người khác đấy. Tần Trọng đứng rất gần, hơi thở nóng ẩm phả lên cổ tôi, làm tôi nổi hết da gà. Tôi siết chặt tay, cắn răng. Anh muốn gì? Tần Trọng đẩy tôi đến bên cửa sổ. Niệm Niệm, cuộc hôn nhân này, em tự ly hôn, hay để tôi giúp em? Năm tôi 12 tuổi, cha mẹ mất. Đám họ hàng như lũ chó điên, ai cũng muốn cắn lấy một miếng từ tôi. Tần Trọng khi còn nhỏ từng học thư pháp với ông nội tôi, chịu ơ nhà tôi. Vì thế, anh nhận nuôi tôi. Lúc đó anh 20. anh nói sẽ nuôi tôi đến năm 18 tuổi, sau đó là do số phận tôi tự quyết. Năm tôi 18, tôi tỏ tình với anh. Anh bóp cổ tôi, thu cái ý nghĩ bẩn thỉu của em lại đi. Tôi bị anh đuổi ra khỏi nhà, là Lục Vũ nhặt tôi về. Không sao đâu, anh ta không thích em, thì anh thích. Niệm Niệm, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi tốt với em. Năm 22 tuổi, tôi kết hôn với Lục Vũ. Tân Trọng hỏi tôi, em nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu. Năm đó, anh 30 tuổi, chuyển toàn bộ sự nghiệp ra nước ngoài, từ đó không quay lại nữa. Giờ, anh muốn tôi ly hôn, anh hối hận rồi. Kể từ lúc giao em cho cậu ta, anh đã bắt đầu hối hận. Anh nghĩ, chỉ cần em sống tốt, thì anh sẽ không làm phiền. Nhưng bây giờ Niệm Niệm, hãy rời xa cậu ta đi. Cuối cùng, tôi thấy mệt mỏi thật rồi. Tôi đẩy anh ra. Chú nhỏ, em sẽ không ly hôn. Hơn nữa em đang mang thai. Lục Vũ nhìn tôi như thể tôi đang nói đùa. Em có thai à? Của ai? Đây là lần đầu tiên sau khi ở bên Nguyễn Giai, anh chủ động đến tìm tôi. Anh nói, muốn cho Nguyễn Giai một lời giải thích. Và trước hết, là phải ly hôn với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng em có thai rồi. Sắc mặt Lục Vũ thay đổi ngay lập tức. Của ai? Của anh. Anh bật cười lạnh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã hơn một năm tôi không chạm vào cô rồi đấy. Của tôi. Cô mang thai bằng cách nào? Tôi lấy một bản sao giấy tờ từ ngăn kéo, đẩy tới trước mặt anh. Thụ tinh nhân tạo. Khi Lục Vũ còn yêu tôi sâu đậm, để được cưới tôi, anh đã quỳ gối trước mặt ông nội. Bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, gãy cả xương sườn. Nhưng anh vẫn dịu dàng lau nước mắt cho tôi, bảo tôi đừng sợ. Nói rằng anh nhất định sẽ cho tôi một mái nhà. Chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu rào cản, cuối cùng cũng ở bên nhau. Năm đầu sau kết hôn, chúng tôi yêu nhau đến mức dính như keo, anh cưng chiều tôi đến tận xương tủy. Điều duy nhất khiến anh không hài lòng chính là việc tôi làm việc dưới trướng mẹ anh. Em không thể đổi công ty khác à? Sao em cứ phải nghe lời bà ta răm rắp vậy? Em chọn đi công tác với bà ta hay ra khơi với anh? Em là vợ anh, sao không đứng về phía anh? Tả Niệm, em là con chó của Văn Thục à? Vết sạn bắt đầu từ đó, và một khi đã xuất hiện chỉ có thể càng lúc càng lớn. Hôm ấy anh gặp tai nạn xe. Tôi nghe tin, lập tức gộp 3 ngày công việc thành 1 ngày rưỡi, làm việc không nghỉ hơn 30 tiếng để quay về. Đẩy cửa vào nhà, tôi thấy một cô gái trẻ trung đang đỏ mặt dìu anh vào nhà vệ sinh. Anh thản nhiên như không có gì, nhướng mày, cười cợt. Em không về, thì anh đương nhiên phải tìm người khác.